Thưa toàn thể đại chúng, bộ kinh Di Ma Cật vừa kết thúc thì coi như là được 40 cuộn băng, như vậy là hơn một năm ha. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bộ kinh mới, học cái bộ kinh mới là cái nhan đề là Như Lai Tiên Giác. Xin lưu ý đại chúng rằng là Phật tử chúng ta mà ở trong cái hội trường này đó, là chúng ta học toàn là kinh Đại Thừa cả. Đại Thừa mình liễu nghĩa, Đại Thừa liễu nghĩa cả. Cho nên bộ kinh nào cũng là tuyệt vời. Tuy nhiên là vì nó tuyệt vời, nó cao siêu liễu nghĩa Đại Thừa, cho nên là nó có cái phần khó nghe. Mà Phật tử mà nghe được rồi đó thì là nó mở mang trí tuệ. Cái trí tuệ đó là nó đi lần lần tới cái chỗ mà gọi là trí tuệ mà đáo bỉ ngạn, mà kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã Ba La Mật, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Vì là loại kinh Đại Thừa mà liễu nghĩa, tôi xin nhắc lại, chữ liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa nó hoàn toàn, nó trọn nghĩa, nó đầy đủ rồi, không còn nói cái nào khác hơn nữa được. Chữ liễu nghĩa là vậy đó. Khi mà diễn tả một cái chân lý, cái ngôn ngữ văn tự trong kinh đó, Phật dạy đó, mà khi mà đề cập tới vấn đề một cái chân lý thì nó tận cùng, nó rốt ráo, nó trọn nghĩa rồi, gọi là liễu nghĩa là vậy đó. Nó khác với cái bất liễu nghĩa là phương tiện. Phương tiện nói như vậy, nếu mà thực hành cỡ như vậy thì nó được lợi ích như vậy, chứ chưa phải chỗ đó là cái chỗ cứu kính. Giống như kinh Pháp Hoa mà đại chúng học đấy, cái kinh mà bất liễu nghĩa, kinh phương tiện, nó ví như là nếu mà tu hành cũng đạt đến cái chỗ an lạc, chứ không phải là không, nhưng mà đến đó cũng như là đến cái quá thành, cái thành hiện ra của một nhà đạo sư, nhà hướng dẫn về du lịch, người ta lập ra cái chỗ đó để tạm nghỉ. Mặc dù tạm nghỉ nhưng mà cũng có những cái cảnh là đẹp đẽ để cho người du lịch thưởng thức, cũng được giải trí, được cởi mở tâm hồn, cũng được là thanh thoát, chứ không phải là không. Nhưng mà đó chưa phải là cái chặng đường cuối cùng, cái cảnh tuyệt đẹp của cái hành trình du lịch. Thành ra kinh bất liễu nghĩa thì cũng vẫn là kinh của Phật nói, nhưng mà cái ý nghĩa của kinh đó, cái chân lý của kinh đó diễn đạt, nếu mà tu hành đến đó thì giống như đến quá thành. Còn kinh Đại Thừa liễu nghĩa mà tu hành theo đó mà đạt đến cái chỗ như kinh dạy thì như là đến bảo sở, là cái chỗ mục đích tối hậu. À, cái ý nó như thế, thành ra đại chúng để ý. Chứ không phải là ta hoàn toàn ta bác bỏ kinh bất liễu nghĩa đâu, tức là kinh phương tiện đó không có bác bỏ được, nó tùy theo căn cơ đối tượng. Có những cái thứ bệnh mà cần uống những cái thuốc lặt vặt, có cây ở ngoài vườn đó ra là hái là bứt vô là có thể là trị bệnh được rồi đấy. Tại vì cái bệnh của người ta nó ngang cỡ đó thì cái cỏ cây nó vẫn có công hiệu, cũng cứu tử quần thân được như thường. Có những cái cỏ cây lặt vặt, những cái vỏ ổi, những cái trái cao tầm dung, những cái ít cái bông trà dài, cái lát củ bồ bồ, củ gừng sóc, người ta làm một cái thang thuốc nam uống cũng giải cảm giải nhiệt, và cũng cầm lại những cái chứng mà thổ tả bằng những cái thuốc rất là tầm thường mà nó hợp công dụng thì nó vẫn có công hiệu. Thành ra là kinh bất liễu nghĩa nó có cái lợi ích của bất liễu nghĩa. Kinh Đại Thừa liễu nghĩa thì cái lợi ích của nó là lợi ích nghĩa là tốt hơn đi với bảo sở. Vì vậy cho nên là những cái kinh mà ở đây mà chúng ta triển khai và học tập đây là toàn là cái hệ tư tưởng liệu nghĩa cả. Hôm nay ta bắt đầu học cái bộ kinh này nhé, bộ kinh mình Như Lai Duyên Giác này. Trước khi học kinh này tôi nhắc lại cho các Phật tử để ý nè, mỗi một bộ kinh hay là một cái bộ luận nào nó đều có cái tôn chỉ, cái mục đích của cái bộ kinh bộ luận đó. Tôi nói ví dụ như là cái bộ kinh Pháp Hoa thì Phật nói ngôn ngữ sai khác từ đầu tới cuối là 28 phẩm, nhưng mà cái mục đích của bộ kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của tất cả chúng sanh cho chúng sanh biết để mà trở về với cái tri kiến Phật của mình. Mà kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập, chữ nhập đó tức là thể nhập, tức là trở về sống đúng, sống hợp với cái tri kiến Phật sẵn có của chính mình. Thế thì là cái mục tiêu của kinh Pháp Hoa đó là cái chỗ tận cùng mà cần mà tìm hiểu để quay về để đạt đến đó, là cái từ tri kiến Phật. Còn như cái bộ kinh Niết Bàn á thì thay vì là cái tri kiến Phật là cái tôn chỉ mục đích của kinh Pháp Hoa để Phật giải đó, thì kinh Niết Bàn Phật dùng cái chữ Phật tánh. Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì thiên ngôn vạn ngữ cả bộ kinh Niết Bàn đều dạy cho mọi người bằng cách này bằng cách khác, diệt trừ vô minh kiểu này, hạn chế phiền não cách kia, nhằm để trở về với cái Phật tánh của mình. Thế thì là cái trọng tâm mà cái mục tiêu đạt đến của kinh Niết Bàn là Phật tánh. Tại vì khi học kinh Niết Bàn thì mình là người đệ tử Phật, mình phải hiểu rằng mình có Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh Phật, y như cái tánh của Phật vậy. Còn tri kiến Phật tức là cái hiểu biết, cái thấy nghe ngửi nếm chút biết của mình, y như cái thấy nghe ngửi nếm chút biết của Phật vậy. Thế thì là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn phải đi ngay về chỗ đó. Còn như học kinh Lăng Nghiêm thì các vị cái trọng tâm của nó để mà quy thú về ở chỗ nào, thì cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm là nó quy thú về cái là dầu thiên ngôn vạn ngữ, chẳng đính quyền não thế này, diệt từ vô minh kiểu kia, bằng nhiều cách, bằng giới, bằng định, bằng huệ, bằng lục độ, bằng quán chiếu thất đại tứ pha, vân vân. Nhưng mà cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm á là mọi người phải nhận thức cho được rằng là mình có cái thể tánh tịnh minh, và cái tâm của mình á, ngoài cái vọng tâm bình thường này ra, nó còn có cái chân tâm thường trú. Thế thì là khi học kinh Lăng Nghiêm thì mình phải xác định rằng là mình cái thể, cái tánh á, cái tánh của mình á, là tịnh, là minh. Cái tâm của mình á là chân tâm, mà cái chân tâm đó nó phải là thường trú. Học như vậy thì để là chỉ cần trừ cái vọng tâm, để trừ cái cấu quế của thể tánh, ví như là diệt trừ trần và đuổi khách ha, là trừ trần. Vì khách trần đó là ví cho phiền não, phiền não như khách như trần, thành ra ta cần trừ cái trần cấu và đuổi khách đến đi, thì tự nhiên là người chủ còn ở lại, hư không mà thanh tịnh còn nguyên đó, tức là thể tánh tịnh minh và chân tâm thường trú của mình vẫn còn nguyên đó từ lúc nào cũng như lúc nào. Thế thì ta học kinh Lăng Nghiêm thì ta phải nhớ cái đó. Rồi bây giờ như là học kinh Bát Nhã Ba La Mật thì đại chúng nắm cái gì? Bát Nhã Ba La Mật thì các vị phải nắm cái thật tướng Bát Nhã. Bát Nhã nó có ba thứ. Nếu mà dựa vào cái nghe mà nghe một vị pháp sư nào đó trình bày diễn đạt phân tích triển khai, đọc một cái quyển kinh nào đó bằng văn tự, đó là cái lúc đó các vị gọi là các vị đang tu theo cái Bát Nhã đó, cái bằng phương tiện Bát Nhã. Các vị đang thực hành, đang vận dụng phương tiện Bát Nhã bằng cái cách là đọc kinh sách bằng văn tự, nghe triển khai diễn giảng phân tích của một vị pháp sư nào đó, thì dựa trên ngôn ngữ văn tự đó ta gọi là phương tiện Bát Nhã. Cái giai đoạn thứ hai á là dựa trên ngôn ngữ văn tự đó, dựa trên phương tiện Bát Nhã đó, các hành giả phải vận dụng trí tuệ của mình mà quán chiếu. Quán chiếu tức là nói cách khác là tư duy, mà tư duy nói cách khác tức là thiền định. Thiền định là tư duy tu, là quán chiếu đấy. quán chiếu như thế nào. Ví dụ như là kinh Bát Nhã Phật dạy nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ như điện, ân tắc như thị quán. À, Phật dạy rằng là cái người hành giả mà tu theo Bát Nhã Ba La Mật thì là phải biết rằng là tất cả các pháp mà do nhân duyên tạo tác sanh khởi và mà hình thành thì nó không thật. Nó như chim bao, như cảnh tượng trong chim bao, như bọt nước của trong đám mưa mù ha, như là hình bóng chập chờn trong cái lúc mà là trời trên tối trên sáng ha. À, như là ảnh tượng ở trong gương, ở trong nước. À, như là sương buổi sáng, như là mốc ban mai. À, như là điện chớp trên lưng trời. Phải quán nó như vậy đó, nghĩa là nó mong manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi, nó hư giả như vậy. À, phải quan sát nó như vậy, nên quan sát các pháp hữu vi, các pháp duyên sanh đều như vậy. Thế thì là vận dụng cái như vậy đó, cái quán chiếu Bát Nhã vậy, để coi các vị có nhận thức được như vậy bằng cái trí tuệ của các vị không. Thì khi nào mà các vị dựa trên ngôn ngữ văn tự thấy rằng là Phật dạy rằng tất cả các pháp duyên sanh đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, như sương, như điện chớp, như là mốc, như là bọt, như bong bóng, như là cảnh tượng trong gương, như là cảnh trí trong chim bao, các vị phải nhận thức rằng sự vật hiện tượng có thật sự như vậy không bằng cái trí tuệ của mình. Phật nói như vậy mà mình nhìn bằng cái trí tuệ của mình tư duy quán chiếu, mình có nhận được như vậy chưa, mình có thấy rõ cái điều đó chưa, thì cái giai đoạn đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. À, đó là giai đoạn 2. Thì cái thành công của cái phương tiện Bát Nhã thì quán chiếu Bát Nhã là cái thứ ba, là cái thật tướng Bát Nhã. Khi mà các vị vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã mà quán thành tựu rồi, các vị xác định bằng trí tuệ nhận thức của các vị rằng tất cả các pháp hữu vi như chim bao, như bọt nước, như sương mù, như hình bóng trong gương, như trăng dưới nước rồi, như mộng như quyển rồi, thì các vị sẽ đạt tới cái chỗ gọi là thật tướng Bát Nhã. Nghĩa là các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình bình thường, ở trong cái cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp bình thường trên cõi đời này, mà các vị thấy được cái thật tướng của vạn thân là vô tướng. À, tức là cái tướng thật của vạn pháp là không có gì. Vì sao vậy? Vì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Sắc là không, không là sắc. Sắc không này tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng pháp giới, nó tùy theo cái tâm lượng chúng sanh, cái yêu cầu của nhân loại mà nó phát hiện ra thôi. Lửa nước cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là các vị tư duy về cái quán chiếu Bát Nhã rồi, là các vị thấy rõ, kiểm điểm học thêm cái Lăng Nghiêm cộng vô, thấy rõ rằng cái pháp quán đó để cho ta thấy rõ rằng là địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại, để nó duyên khởi hình thành ra hữu tình vô tình thế gian này đều là như mộng như quyển, đều là những pháp không có thật. Thế thì các vị nhìn đâu các vị thấy là đạt tới cái thật tướng Bát Nhã rồi, là các vị tâm hồn an lành, thoải mái, thảnh thơi và tự tại. Dầu sống, dầu làm việc trong mọi việc, nhưng mà các vị có một cái sức nghĩa là tự tại, tự chủ và an tịnh hơn là các vị không học nhiều lắm. Thế thì là học Bát Nhã là nắm lấy cái thật tướng Bát Nhã. À, tôi nói như vậy để mỗi một bộ kinh, cũng như bất cứ một kinh nào, bộ luận nào, các vị nghe ai, nghe học ở đâu, học kinh gì, cũng đều phải có mục tiêu hết thảy. Chứ không có nói lăng bang, nói hoài, nghe không biết để đi về đâu. Thế thì Bát Nhã rồi nè. Bây giờ tôi nói về các vị học như thức học, mà nội đây là nhiều người nghe nói như thức học mê lắm. Kể cả mấy vị mà đi ngoại quốc về cũng ráng sang cho được bộ như thức học. Nhưng mà coi chừng, học như thức học để làm cái gì, ứng dụng vào đâu, cái vấn đề đó mới là vấn đề. Thế thì là các vị học như thức học ha. Thiên ngôn vạn ngữ ta trình bày nhiều mặt lắm. Nào là tâm hương, nào là tâm sở, nào là sắc pháp, nào là tâm bất tương hình pháp, nào là vô vi pháp, có trình bày đủ kiểu. Nhưng mà cái mà các vị, người ta cần các vị đạt đến, Đức Phật cần các vị đạt đến là cái gì? Là các vị cần cái đạt đến cái chỗ đó, ta gọi là viên thành thật tánh. Bởi vì duy thức nó có ba tánh. Một là tánh biến kế, biến kế chấp, hoặc là biến kế sở chấp tự tánh. Hai là tánh y tha khởi. Ba là tánh viên hành Phật. Thế thì là học duy thức rất nhiều, tâm phương phải cho thuộc rành rành. À, nào là á lại gia thức, nào là mát na thức, nào là để lục thức, nào là tiền ngũ thức, vân vân, phải cho thuộc rành rành. Tâm sở phải học cho rành rành, từ cái là năm món biến hành, năm món biệt cảnh, nào là mười món, mười một món thiện, nào là 51 món tâm sở, nào là 24 món bất tương ân. À, thuộc rành rành không được quên chữ nào. Nhưng mà cái thuộc đó để phục vụ cho cái gì? Là phục vụ cho là cái cách mà để nhận thức được. Làm sao cho các vị nhận thức được? Cái món duy nhất là giảng pháp ở trên con đời này. Dựa vào đâu mà nhận thức? Tôi nói ví dụ như là cầm một cái cục, cục này không biết cục gì ha, tôi gọi là mút gì đó, mà thì mút không phải tiếng Việt Nam, mà gọi là cục cao su. Cao su thì nó nhiều thứ cao su, cao su thứ làm bánh xe hơi khác, thứ này thứ kia khác, đủ thứ hết. Thế thì là bây giờ gọi là cục tẩy. Tẩy là khi nào chùi bản mới gọi cục tẩy, chứ không chùi bản ai gọi cục tẩy ha. Rồi bây giờ là cứ gọi như là cục tẩy này đây, cục cao su mà để tẩy phấn lên bản này. Đây là sự thật. À, đây là một sự thật, một vật chất thật mà ai cũng biết và ai cũng chấp nhận là một vật chất thật. Thế thì vật chất này từ đâu mà thành ra nó? Do cái gì mà làm ra nó và ai làm ra nó? Chủ nhân của nó, sáng tạo ra nó là ai? Đấy thì các vị mới tư duy là học tri thức để tư duy trên cái cục nghe là lao bản này nè. Thế thì là đây là một cái vật chất cụ thể, hoặc đây là một cái khăn lông. Thường thường ta để dùng nhúng nước lau mặt lau tay để là xài công việc cũng vậy thôi, cũng là một vật chất cụ thể. Ai là người sáng tạo ra nó, ai là người sanh ra nó, là do cái gì mà sanh, từ đâu mà sanh? Thì dựa trên cái vật chất và hiện tượng vạn pháp mà cụ thể bằng vật chất này là các vị mới bắt đầu tư duy quán siêu. Ta gọi là duy thức quán, tức là tu duy thức cũng là một cách tu thiền thôi. Vận dụng cái trí mà mình học được đó, mình quán chiếu coi coi cái khăn này ai sanh, sanh bằng cái gì và từ đâu, có đấng sáng tạo người siêu hình thiên nhiên nào sanh nó không. Cái cục tẩy này cũng vậy, và nói rộng hơn nữa là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá cũng như vậy. Thế thì là các vị dựa trên cái vật chất đó mà tư duy mà quán chiếu, chừng nào mà các vị thấy rằng là dạng pháp y tha duyên nhi sanh, nhi sanh nhi sinh khởi đây, thì là các vị thành công nè. Mà dạng pháp y tha duyên nhi sanh khởi thì cái này gọi là khăn, chứ kỳ thật không phải là khăn, mà gọi là khăn vậy thôi. Người Việt Nam thì gọi cái này là khăn lao tai. À, thì mình gọi là khăn lao tai, mà người ngoại quốc như Tây Âu gọi là khăn musa ha, gọi là musa. Mà mấy người Trung Quốc ta gọi là sáu cấp, thì nó thành ra sáu cấp à, vậy thôi. Chứ kỳ thật cái này là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi à, nó như vậy là như vậy, nó là cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, về nó như vậy là như vậy, như vậy là như vậy. Chứ nó không phải là sổ cánh, mà không phải mùi xoa, cũng phải là khăn tay. Dạ. Danh sự hổ như khách kỳ tánh ưng tầm tư, tất cả những cái danh và cái thật này nè, không có cái gì quan trọng cả. Người ta muốn đặt cho nó cái gì ta đặt cho bằng, nó làm khách bằng, nó là khách. Giống như người khách đến rồi đi, muốn đặt cho nó cái gì đặt, rồi muốn bỏ lúc nào cũng được, đặt tên khác cũng không có sao. Giống như khách ở vô nhà hàng ăn rồi đi, đi thì người khách đến, thì cái ghế, cái bàn đó ai muốn ngồi thì ngồi, không có cái gì mà dính mắc cả. Tất cả trên thế gian này cũng vậy, tùy theo cái đặt của người ta, cái danh ngôn giả đặt. Thành ra là các vị học như thích đó ha, để mà dựa trên một cái vật chất cụ thể này mà quán. Quán tức là thiền, là tư duy tu, là duy thức quán à, để các vị nhận xét được rằng là vạn pháp y tha duyên sanh khởi, dựa vào cái đó mà quán. Kể cả bản thân của mình đây nè, thân của mình đây cũng là cái tánh thân y tha duyên nghi sanh, nghi sanh khởi gì vậy. Cho nên thân này hỏi là cái gì, bằng cái gì, các vị nói không có trúng. Hỏi bằng cái gì thì sao nói trúng được? Vừa là bằng gạo, vừa là bằng mùng tơi, vừa là bằng bầu, bằng bí, rau muống, đậu hũ, tôm, mì căn, thịt heo, thịt vịt, thịt gà, cá biển, rong biển, dân dân và dân dân, mà trong đó cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa ở trong này nữa. Đố ai mà nói được cái thân này là giống gì sao? Đấy, cho nên là ta quán như thức học là ta quán cái đó là cái bằng y pha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi là vậy đó. Như thế thì là để mà nhận thức rằng giải pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển cái duyên mà nó còn tương tục tồn tại thì gọi là sanh, mà cái duyên mà nó chia ly nó tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt rồi thì á cũng y pha duyên rồi sanh khởi trở lại, thế thì sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là từ vật chất bên ngoài không tham, mà bản thân mình cũng không nhiễm, sống cũng không có gì vinh hạnh, mà chết cũng không hề sợ sệt. Đấy là cái chỗ khiếp đảm của cái môn pháp môn tu hành về duy thức quán đây. Mà đạt tới chỗ đó rồi là các vị gọi là đạt tới cái chỗ viên thành thật, là vì các vị nhận thức chân lý đúng rồi, các vị sống đúng chân lý rồi, gọi là viên thành thật tánh mà thôi. Chứ cái tánh viên thành thật đó cũng, sự thật nó cũng chẳng có, không có. Mà tại vì là các vị nhận thức đúng cái chân lý của hiện tượng vạn pháp, các vị sống theo, sống đúng và sống hợp rồi, thì các vị thấy rằng là vạn pháp viên sanh như quyển, thân này, thân này cũng là một pháp. Do đó nên năm sanh thì sanh, mà lão là lão, bệnh là bệnh, tử là tử, tử rồi thì để sanh lão bệnh tử cứ như thế. Chỉ có cái việc là mình đừng có tạo cái nhân ác để rồi nó lưu luyến những cái nghiệp ác mà để mà sanh tử trong đau khổ ưu bi khổ não. Còn như sanh thuận tử an gọi là niết bàn thôi, sanh dễ dàng, đời sống có phước báo dễ dàng, có hạnh phúc trong cuộc sống bình yên, mọi sự hết sức là an lành. Rồi tới chừng sống mà tới chừng chết mà chết cách dễ dàng nữa, tôi gọi là sanh thuận tử an. Mà sanh thuận tử an thì trong cuộc sống an lành, không có những cái là quả gửi tai bay xảy đến, vì mình không có làm những cái nghiệp bất thiện ha, thì mình phước báo được như vậy thì gọi là sanh thuận tử an. Mà sanh thuận tử an tức là tên khác của niết bàn, không có gì đáng ngại cả. Đó là cái đạt đáo, là cái điểm đến của duy thức học, loại trừ cái biến kế sở chấp. À, rằng là duy thức học thì ba tánh, nhưng mà loại trừ biến kế sở chấp, cái đó là nó vậy. Ví dụ như cái căn này mà cãi công lưng, mà cãi nhau, cãi chết bỏ, cũng không bao giờ nói trúng cái tên của cái này. Sáu cấn cũng không trúng, mà mưu sa cũng không trúng, mà khăn tay cũng không trúng, còn cái Sokorotini của nước nào nó cũng trúng, cái là Atakuropka cũng không trúng, Balamanjichi cũng không trúng. Mà trên thế giới này có thể nó nói nghĩa là mấy ngàn thứ tên mà bằng một cái này thôi, mà cái này là cái này, không có cái nào là tên nào trúng hết. Là nó không như vậy đó, để loại trừ cái tánh biến cái chấp. Ví dụ như cái này mà cố ý mà cãi ha, nó đây là cái sáu cấn this is called sáu cấn. Trời, có lộn Mỹ không nữa. This is sáu cấn, có cái lộn Mỹ nào đâu. Đây là khăn tay ha, cúng. Nên là loại trừ biến cái phải chấp, nhận thức đúng chân lý về cái tánh y tha khởi của vạn pháp. Mà nhận thức đúng rồi, sống đúng rồi thì được cái gọi là viên thành. Thế thì học duy thức là cái đó đó nha. Chứ nhiều vị học duy thức là nghe là cũng ham lắm, rồi thâu băng rồi này kia, mà không nắm được cái đó là học chết cuộc đời thôi, không biết học để làm gì. Thế thì là đó là tôi nói về mấy thứ rồi đó ha, về duy thức học rồi. Bây giờ tôi nói tới kinh này nha. Nói tới kinh này là các đại chúng mà để về cái chữ niên giác, Như Lai Viên Giác. Như Lai Viên Giác, kênh này các vị đấy nó có hai cái từ. Như Lai Viên Giác là một cái tiền đề trước, cái tiền đề trước, cái bản đề trước, còn cái bản đề sau nữa là nó có hai, bản đề sau nó có hai cái từ khác nhau. Một là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, hai là Như Lai Viên Giác Diệu Tánh. À, để cái này học rồi mới là nắm vững cái này rồi các vị mới dễ học cái kinh này đấy. Khi nào nói Như Lai Viên Giác Diệu Tánh? Vì sao mà lúc đó lại nói là Như Lai Viên Giác Diệu Tánh, còn lúc nào lại nói Như Lai Viên Giác Diệu Tâm? Hai cái đó khác nhau chỗ nào? Về viên giác là gì? Đấy là vấn đề là phải học trước cái đó cái đã. Học trước là không được quên. Thì các vị hành nghe kinh này mới là dễ. Kinh này dầu thiên ngôn vạn ngữ, dầu giảng bao nhiêu cuồng băng và đọc bao nhiêu lượt, mục đích là dạy cho người đệ tử Phật vận dụng những phương cách tu hành thì khác nhau, gọi là 84,000 pháp môn khác nhau hết. Ai tu pháp môn nào cũng được. Nhưng mà cái mục tiêu mà như kinh này hướng dẫn đó là phải trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm. Cái kinh này giống như tôi nói, kinh Pháp Hoa là học, là cái phục vụ cái mục tiêu để trở về với tri kiến Phật. Mục tiêu của kinh Niết Bàn là trở về với Phật tánh của mình. Học kinh Bát Nhã, cái mục tiêu của nó là trở về với cái thực tướng Bát Nhã. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì là cái mục tiêu của nó là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú. Mục tiêu của duyên thức học là y tha khởi tánh. Mà thành tựu y tha khởi tánh rồi thì thành tựu được cái viên thành thật tánh. Còn học kinh Như Lai viên giác này á, thì là tất cả đều là hướng về cái Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm nghĩa là cái tâm này nó luôn luôn lúc nào nó cũng là tỉnh giác. Thường thường ta gọi là giác ngộ đó. Luôn luôn lúc nào nó cũng có cái tính chất tỉnh giác của nó. Mà cái tính chất tỉnh giác đó lúc nào cũng tròn đầy, không có chỗ nào mà khuyết. Cho nên cái tâm đó nó màu nhiệm lắm. Cái tâm đó là chỉ cho cái tâm của mọi người đó nha. Cái tâm của mọi người, cái tâm của con người nói chung, của nhân loại, của con người nói chung là nó nhiệm màu lắm. Luôn luôn nó lúc nào cũng tỉnh giác, nó tròn đầy. Thiên viên là tròn, chỉ giác là tỉnh giác. Cái tỉnh giác đó, hay cũng gọi là giác ngộ đó ha. Cái đức tánh giác ngộ, cái đức tánh tỉnh thức của nó đó, tròn đầy mà không có lúc nào không tỉnh giác. Thế thì là viên giác diệu tâm đó, là cái tâm màu nhiệm. Cái tâm này nó màu nhiệm lắm, nó tỉnh giác, tỉnh thức, nó giác ngộ tròn đầy. Mà tâm đó ai cũng có, chư Phật cũng có, chư Phật có, tất cả chúng sanh cùng có giống nhau. Cho nên tu hành trở về là trở về cái đó. Rồi tại sao cái tánh tỉnh thức giác ngộ tròn này viên mãn đó Phật có, chúng sanh cũng có, mà bây giờ thì chúng sanh gọi là chúng sanh, không được gọi là Phật. Còn chư Phật là chư Phật. Chư Phật được thành Phật là nghĩa là sao? Đó là từ mấy cái chữ Như Lai. Chữ Như có nghĩa là cái bản thể bất biến, Lai tức là cái diệu dụng tùy duyên. Cho nên khi làm chúng sanh đây đó, tức là cái diệu dụng của cái bản thể bất biến kia nó biến thành ra cái diệu dụng tùy duyên. Nó giống như là cái bản thể của nước là phẳng lặng, mà khi mà nó tùy duyên á, thì do cái duyên bão tố hoặc là sông gió lớn gió nhỏ ha, mà nước nó có lúc là lên cao thật là ồ ạt, có lúc thậm chí nó như bên Cuba, bên Mexico, bên Florida của Mỹ, mấy tiểu bang bây giờ là nước lên tới cái cột nước lên tới 7 thước. Đây là tùy duyên đó, do cái duyên mà nên là cái cơn dốc xoáy nó hút hết không khí đi, thì tất nhiên là nước như biển là buộc lòng là cái áp suất ở dưới là nó phải đè tàu lên. Thế thì là đó là cái do cái duyên, đó là không khí bị phân tán không đồng đều nữa, chỗ nào trống không có không khí thì áp suất của nước nó được đẩy lên. Do đó nó lên tới 7-8 là cái cột nước 7-8 thước ngập tràn trề vậy, ta gọi là sóng thần đấy. Thế gì đó là hiện tượng tùy duyên của nước đó. Rồi từ từ rồi nó sanh ra sóng lớn sóng nhỏ, rồi nó đóng ra băng ra tuyết, cũng đều là hiện tượng tùy duyên của nước cả. Thế thì là dầu là băng, dầu là sóng lớn, dầu sóng nhỏ, dầu cột nước cao, dầu cột nước thấp, đó là tùy duyên của cái bản thể bất biến là nước phẳng lặng mênh mông. Nước phẳng lặng mênh mông là bản thể bất biến, mà sanh ra cột nước sóng lớn sóng nhỏ bọt bèo là băng tuyết, đều là hiện tượng tùy duyên của nước. Thế thì cái bản thể mà chân như của tất cả chúng sanh cùng Phật là cái nghĩa chữ như, như chữ như đó, tức là chỉ cho bản thể chân như, bản thể bất biến. Còn chữ lai đó có nghĩa là cái diệu dụng tùy duyên, Thành ra chỉ Như Lai Phật tử không có biết cái hang chứ là ta giải trong kinh là Như là tùng chân thật tướng, mà Lai là Lai thành chánh giác. Chỉ Như Lai mà chỉ trên danh hiệu Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, ta cũng giải như vậy thôi. Tùng chân thật tướng mà Lai thành chánh giác, từ cái bản thể chân như thật tướng mà tùy duyên để thành ra cái bậc chánh giác mà cứu độ cho chúng sanh. Thành ra chỉ Như Lai ở đây là tức là chỉ cho bản thể và diệu dụng, tức là thể và dụng, từ cái bản thể bất biến mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, từ cái bản thể giác ngộ nhiệm màu tròn này sáng suốt thanh tịnh mà có thể nó duyên khởi ra, nghĩa là đủ hạng người phàm phu có, thanh văn cũng có, duyên giác cũng có, bồ tát cũng có, thậm chí ngoại đạo cũng có. Đó là hiện tượng tùy duyên của cái Như Lai viên giác diệu tâm đó. Chứ cái tâm mà Như Lai viên giác đó, cái tâm mà viên giác đó tròn đầy giác ngộ sáng suốt thì cái thể của nó là chúng sanh và Phật đều bằng nhau, đều có giống nhau. Do đó cho nên ta khi mà ta nghe kinh này á, mà là ta học các cái pháp môn tu theo lời Phật dạy trong này, để mà trở về với cái tánh giác ngộ tròn đầy màu nhiệm sáng suốt bất biến của ta. Hiện giờ ta đang sống trong cái Như Lai, trong cái tánh giác ngộ tùy duyên, trong cái tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà trong cái giai đoạn tùy duyên, cho nên là nó gá vào người, vào trời, vào thanh văn duyên giác, nhiều thứ cấp bậc khác nhau. Đó là Như Lai duyên giác khi mà nó tác động vào cái hiện tượng tùy duyên. Nhưng mà khi mà hoàn toàn dứt từ phiền não vô minh rồi á, thì nó trở về với cái bản thể Như Lai là bản thể chân như bất biến của nó đó, thì chúng sanh và Phật đều cùng một cái bản thể, đều cùng một cái trình độ giác ngộ giải thoát giống nhau. Đó gọi là trở về, mà kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái Phật tánh của mình, kinh Niết Bàn gọi là trở về với cái kinh Niết Bàn gọi là trở về với Phật tánh của mình, kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái tri kiến Phật của mình, vân vân. Thành ra là tóm lại là nắm vững những cái chỗ mà trở về, cái mục tiêu mà mình cần trở về. Các vị phải xác định mình là có cái Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Hiện giờ tâm ta là tâm chúng sanh, tức là tâm Như Lai tùy duyên đấy. Rồi ta chuyển đi những cái cơn ha, giống như là cái cơn mà bão tố sóng gió lớn qua rồi, thì ở đây là ta chuyển đi cái phiền não vô minh, rồi là ta trở về cái bản thể bất biến thanh tịnh của ta như của chư Phật đã có. Để mà nắm cái đó. Còn khi mà dùng tới cái chữ Như Lai viên giác diệu tánh á, là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng nói chung, từ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói chung là mọi sự vật. Cái tánh của vạn pháp cũng là màu nhiệm, cũng là tròn đầy, cũng là viên mãn, là sáng suốt, là thanh tịnh, cũng là bất biến tùy duyên bất biến hết. Đây tôi nói ví dụ như cái hoa này đây nè, cái hoa này nếu mà người mê hoa đó thì nó sinh ra một cái sự đắm nhiễm vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Đó là tại cái người mê hoa. Chứ kỳ thật là sức, người ta nói rằng là tử bất túy nhân, mà nhân tự túy, hoa bất mê nhân, nhân tự mê mà. Rượu đó đâu có làm cho sai người, nhưng mà tại người sai, hoa nó đâu có mê hoặc người, mà tại người mê. Chỉ có người vì hoa nên phải tắt đường tìm hoa, mới đi bằng đêm bằng hôm vậy thôi. Thành ra thật tánh của vạn pháp á là Như Lai viên giác diệu tánh, nghĩa là nó vẫn có cái tánh thanh tịnh trong sáng tròn đầy giác ngộ, không có cái sự làm buộc nào hết đấy. Cho nên cái kinh này nó có hai cái từ, khi thì nói Như Lai viên giác diệu tánh, khi thì nói qua về với Như Lai viên giác diệu tâm. Chứ diệu tánh nếu mà nói riêng là để cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp thuộc về cái loại vô tình. Khi mà nói trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn loại hữu tình. Nắm những cái từ đó xong rồi mới học kinh này mới là dễ hiểu, chứ bằng không là không biết học để làm cái gì. Mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm đồng nghĩa với tri kiến Phật của kinh Bát Hoa, đồng nghĩa với Phật tánh của kinh Niết Bàn, đồng nghĩa với là viên thành Phật tánh của Chư Thích Học, vân vân như tôi nói trước nãy giờ. Nắm như vậy đấy. Bây giờ bắt đầu vô kinh. Bộ kinh này tiền bối cổ kim từ các thời đại Tống Minh xa xưa ở Trung Quốc. Bộ kinh này thời Tống thời Minh thì là trước tác sớ giải nhiều nhất, cách đây cũng cỡ ngàn năm, hơn ngàn năm, trên dưới ngàn năm. Và qua bao thế hệ, lịch sử ở Việt Nam ta đều tiếp nhận dân sinh của bộ kinh này qua cái nhan đề là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Cái nhan đề nguyên văn chữ Hán là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Với nhan đề đó nói lên cái tính chất trọng đại, trong trọng đại ở nội dung và giáo nghĩa thẩm thâm vi diệu của kinh. Bởi vì chữ Đại Phương Quảng tức là chỉ cho kinh Đại Thừa, chữ Viên Giác là như tôi nói nãy giờ đó, Viên Giác nó có Viên Giác Diệu Tánh và Viên Giác Diệu Tâm. Viên Giác Diệu Tâm là chỉ cho cái tánh giác ngộ viên mãn của con người, Viên Giác Diệu Tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên viên mãn giác sáng suốt của vô tình. Thế thì là Đại Phương Quảng là Viên Giác ha. Tu Đa La, chứ Tu Đa La hay là Tu Đố Lộ cũng là một cái từ tiếng Phạn mà tình dịch là kinh. Tu Đa La thì liễu nghĩa, Tu Đa La liễu nghĩa tức là cái loại kinh này là loại kinh liễu nghĩa chứ không phải là cái loại kinh bất liễu nghĩa. Và ở dưới chót là cái chữ kinh nữa, như là trong cái đề nó có hai chữ kinh: Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La. Tu Đa La thì dịch là kinh, liễu nghĩa kinh. Thì cái lần mà tôi đi dạy ngoài, cái năm tôi đi dạy ngoài Hà Nội thì có một cái đạo hữu Phật tử đó cũng là người nghiên cứu Phật học à, nói cái đề này sao lại là như vậy, có lẽ là không biết là đặt cái đề chăng. Thì sự thật là cái này là trong tạng kinh Hán của người ta cả ngàn năm, mà qua bao nhiêu thời đại người ta dùng cái từ đó. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đà La có nghĩa là kinh này là kinh Đại Phương Quảng, tức là kinh Đại Thừa. Mà kinh này để chỉ bài về cái tánh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Thế thì Đại Phương Quảng Như Lai Viên Giác Liễu Nghĩa, rồi chữ Liễu Nghĩa đó, Liễu Nghĩa tức là kinh này là kinh Liễu Nghĩa, kinh này là kinh Liễu Nghĩa, kinh Đại Phương Quảng, kinh Đại Thừa, để diễn đạt về cái tâm Như Lai Viên Giác màu nhiệm. Cho nên là nghe cái đề bằng chữ Hán nó phân tích ra thì nó hai chữ kinh nó tổng. Hai chữ kinh có nghĩa là kinh này là kinh Đại Thừa, là kinh Như Lai Viên Giác, thuộc về kinh Liễu Nghĩa. Cho nên cái đề đó thì không học Phật mà ít thì cũng không biết đường mà cắt nghĩa. Với nhan đề đó nói lên cái tính chất trọng đại, trong trọng đại. Thực lý mà nói, văn tự có tuyệt xảo thế nào cũng không chở hết được ý. Người xưa nói rằng ý tại ngôn ngoại. Dù là cái từ, cái nhan đề nó dài như vậy, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là dù dài cỡ đó cũng không chở hết được ý đâu. Ý nó ở ngoài lời. Còn Phật thì nói nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, nghĩa là văn tự giáo lý của tất cả kinh tạng ví như ngón tay chỉ tâm. Cái câu này là trong cái bộ kinh này là nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, kinh Lăng Nghiêm cũng có nói cái ý đó. Cho nên Phật tử để ý tất cả ba tạng kinh điển của Phật, giáo lý của Phật đều như ngón tay chỉ tăng thôi. Vì vậy cho nên là ta phải, đối với kinh Phật ta phải nghe, học, rồi tìm hiểu, rồi tu tập, thực hành theo kinh điển, theo lời dạy của kinh, thì nó mới có đem lại kết quả. Còn bằng làm ngược lại, tôi nói thí dụ như là mình tụng không thôi thì không phải à, tụng không thôi thì ví dụ như vậy có ngón tay ta chỉ tăng nè, Ngón tay tôi đưa lên để chỉ trăng vậy nè. Mà mình không có nương ngón tay mà mình để bà thấy trăng. Rồi cứ tôi đọc ngón tay cái, ngón tay sợ, ngón tay giữa, ngón tay áo bốc, ngón tay ốc, ngón tay ốc, ngón tay giữa, ngón tay sợ, ngón tay cái. Cứ đọc hoài và cùi tay, chỏ tay vậy thì nó có ăn thua gì cái vụ mặt trăng ở trên trời đâu. Còn ông nó rớt ở trong cái trang sách mà nó cứ nó quay, nó bay xè xè ở trong cái trang sách. Bài pha mà không môn bất khẳng xuất mà đầu sông giả tự si, bách niên toàn cố chỉ hà nhật xuất đầu thì. Cái bài thơ đó hồi đó hòa thượng pháp chủ của ta, hòa thượng pháp chủ bây giờ ngày lúc mà ngài vẫn bệnh ngã trong cái phòng đây nè, ngài nghe tôi giảng kinh ở đây thì ngài vui lòng, ngài kêu tôi vô, ngài dặn dò ráng mà truyền bá tư tưởng diễn đạt cái lối kinh điển kiểu của tôi giảng thì lợi ích rất là nhiều. Hồi xưa kia có một vị thầy mà có người học trò, mà người học trò thì học thông minh và thâm hiểu về kinh điển, trong khi ông thầy dạy học trò nhưng mà ông thầy lại còn dính mắt vào, chấp mắt vào ngôn ngữ văn tự kinh điển. Thì bữa nọ người học trò thì đứng hầu thầy, quạt cho thầy, rồi có một con ong ở trên cánh cửa sổ nó bay bay, nó đập đập trong cái cửa sổ, rồi nó chẳng nó rớt ở trong cái quyển sách xưa, rớt rồi nó chẳng may nó lọt ở trong cái lồng của quyển sách, một cái giấy mà xưa giấy mỏng mà, rồi nó cứ nó bay xè xè đó, thằng nó ra không hết. Thế vì là nhân cái con ong đó mà cái người học trò muốn mà tỉnh thức cho thầy, mới thốt ra một bài thơ: không môn bất khẳng xuất đầu không tự si, cái cửa trống ngoài kia mà mày không bay, mày ra đầu mày vào trong cái cửa sổ để cho mày rớt vào ở đây, vào trong cái quyển sách này, rồi mày bay xè xè đó, thì bất niên toàn cố chỉ mà hà nhật xuất đầu thì, dầu cho mày có ở trong đó mà mày dùi cái mỏ cái đầu mày cả trăm năm đi nữa mày cũng không ra được. Mày dùi đầu mày trong cái ba cái giấy cũ đó, những cái tập giấy cũ, những cái chồng giấy cũ đó, những trang giấy cũ đó, mày có dùi đầu mày mài đầu trong trăm năm đi nữa mày cũng không bay ra được nữa. Cửa ngõ kia tống lỏng mày không ra. Thế thì cái bài thơ cái con ông như thế mà làm cho một vị thầy bừng tỉnh ngộ rằng là ý tại ngôn ngoại, học kinh là phải lấy ý mà quên lời, nhất thiết tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển của Phật đều như ngón tay chỉ trăng, người trí nương cái tay mà để nhìn trăng chứ không phải là nhìn ngón cái cánh tay hay cái bàn tay hay cái ngón tay để rồi lặp đi lặp lại nào là cùi chỏ, nào là cùm tay, nào là ngón cái, nào là ngón trỏ, không cần cái đó, mà là phải hướng về mặt trăng để nhìn. Cho nên là cái học á, cái học Phật nó quan trọng. Cho nên tôi nói là nhân dịp đó tôi nói luôn các Phật tử, mà thí dụ như cái bữa nào mà gọi là thọ bát quan trai đấy, cái ngày mà thọ bát quan trai là cái ngày cần học hơn hết. Cho nên là khi mà làm lễ thọ giới rồi, các vị đi thọ được phép đi nghe kinh, chính cái đó mới là đạt cái yêu cầu. Còn nếu như thọ bát quan trai không mà các vị không có nghe kinh thì nó lỗ lã, nó thiếu đi một phần lớn đó. Cho nên là mới nghe học, học biết rồi mới là hành mới được. Văn tự giáo lý của tất cả là kinh tạng ví như ngón tay chỉ trăng, và lại theo lời Phật dạy cho Bồ Tát Hiền Thiện Thủ thì kinh này có thể gọi bằng năm cái danh tự khác nhau, mà danh tự nào cũng ý nghĩa cũng hung hút chiều sâu như vực thẳm. Mày có năm cái tên thì ở cái chương ở chương chót thì ta học thì năm cái tên đó. Tại đây kinh nhiều tên chứ không phải là một tên. Có thể gọi tên này, có thể gọi tên khác. Là tại sao mà một cái bộ kinh mà có thể gọi nhiều tên? Là nó như thế này. Ví như người ta nhìn một viên ngọc học xoàn ấy, viên đá quý gì học xoàn ấy, mà nếu mà nói với cái người mà đứng bên cái cạnh phương đông mà họ nhìn thấy màu học xoàn là màu tím thì nói với họ với họ rằng học xoàn là màu tím, không có sao hết. Nhưng mà nếu cái người mà họ nhìn họ đứng cái cạnh mà kịch hơn một chút, họ nói dạ cái màu này màu xanh mà có ánh vàng, thì nói rằng học xoàng là cái màu xanh mà có ánh vàng cũng không có phải là sai. Rồi có người thì đứng cái chỗ khác họ thấy cái màu rực rỡ đỏ hồng hơn, họ nói là học xoàng là màu hồng đỏ rực. Ừ, học xoàng là màu hồng rực rỡ như thế cũng đâu có sao, trúng hết. Là tại vì cái lúc mà cần nói với ai, cần với cái người mà họ hiểu về cỡ nào, họ đứng về góc độ nào. Vì vậy mà kinh nhiều tên cũng phải là cái không phải là nguy biện, mà tùy theo cái căn cơ, cái đối tượng, cái ý nghĩa. Nhân đây tôi nói hết à, nói cho nó dễ để các Phật tử nó có cái hiểu biết tổng quát á. Tôi nói ví dụ như kinh A Di Đà, mà bộ kinh mà thường Phật tử tới chùa có việc gì cần cầu siêu cho thân nhân ông bà, thì chư tăng thường nếu mà một lễ mà không phải là đại nạp để cái tăng ấy, thì phần đông phần thông thường là ta tụng bộ kinh A Di Đà, một biến kinh A Di Đà để cầu siêu cho vong nhân quá cố. Nhưng mà các vị tưởng là kinh A Di Đà là chỉ có tên kinh A Di Đà thôi sao? Không phải đâu, tính kinh A Di Đà còn có tên nữa, cái bằng kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Kinh A Di Đà còn có cái tên kinh là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, nghĩa là người nào mà tu tập theo cái kinh này thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Thành kinh Viên Giác này nó có cả năm tên. Khi dịch và viết phần trực chỉ bộ kinh này, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái đề kinh theo cổ nhân gọi tắt với cái tên Viên Giác kinh, tôi thấy không vừa lòng. Không vừa lòng là gì? Nó cũng còn chứa đựng, nó quá gọn ghẽ đi, nó quá xúc tích mà làm cho người ta không gợi ý được cái sâu sắc thêm nữa cho người ta. Dùng cái nhan đề Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, tôi cho là quá dài mà cũng không hẳn đủ đảm bảo nội dung của kinh trong đó. Thì nó hơi dài mà cũng không phải là như đó đã đủ. Qua quá trình tư duy dai dẳng, tôi gục nhớ hai câu thơ của một thiền sư Việt Nam, thiền sư Quang Nghiêm anh ạ. Quang Nghiêm: Nam nhi tự hữu trung thiên chí, mà hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Ông thiền sư này rất là táo bạo, mà ông đó không biết là ông chừng ông thầy tôi hay sao, có lẽ là thầy trò nhiều đời đó, dám nói những câu vậy đó. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, mà hưu hướng Như Lai hành xứ hành, là bậc nam nhi phải có cái chí xung thiên, phải phát khởi cái chí xung thiên trong việc tu hành, chứ đừng dẫm theo cái bước chân của Như Lai, của Như Lai đi. Con đường thành Phật của Đức Phật là vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo Quảng Nghiêm thiền sư á, thì cái mục tiêu mà Đức Phật đã chỉ, Đức Phật cho ta một cái bản đồ, cái mục tiêu nó ở chỗ đó rồi. Thì bây giờ hồi xưa kia, thí dụ ha, hồi xưa kia là Đức Phật đi bộ, thì ngài phải đi vòng qua cái đèo này, qua cái hốc hiểm núi kia, rồi mới quanh qua cái đoạn đường nọ mới lên tới đích. Vì nó có ao, có hồ, nó có hố, có suối, mà ngày xưa là đi bộ, thí dụ vậy. Bây giờ nó có cái phương tiện máy bay, nó bay thẳng đường thẳng. Thế thì đi thẳng đường thẳng là miễn là tới đích cái chỗ đến gặp nhau thôi, cần gì phải dẫm theo cái bước chân cũ mà Như Lai đã bước để mà đến chỗ đó chứ. Thành ra đấy là một cái tư tưởng táo bạo của những cái bậc mà đại thừa mới dám nói như vậy, chứ tiểu thừa không dám nói vậy. Tiểu thừa là sợ lắm, Như Lai bước đâu là phải bước y như cái bàn chân đó, đừng có bước sai cái bàn chân đó. Chứ đại thừa thì không. Ngài cho tôi biết cái mục tiêu đó rồi, mà hồi xưa ngài đi con đường đó là phải 3 tháng mới tới chứ gì. Bây giờ tôi có máy bay, tôi bay đường chim bay thì có mấy phút hồ, mấy giờ hồ tới thôi, đâu có sao. Đấy, thành ra trên cái phương diện tu tập á, giáo lý tiểu thừa thì một vị tỳ kheo là phải thọ 250 giới, tỳ kheo ni là phải thọ 350 mấy giới. Nhưng mà giới Bồ Tát giới thì là dùng 3 câu thôi: nhiếp luật nghi giới, nhiêu ít hữu tu thiện pháp giới, nhiêu ít thổ tình rồi. Nghĩa là giữ gìn thân khẩu ý ra tương đối cho nó thanh tịnh, giữ gìn thân khẩu ý ba món. Rồi thì là anh làm sao mà lợi lạc cho chúng sanh, tất cả ngôn ngữ hành động của anh lợi lạc cho chúng sanh là được, là anh giữ giới rồi đó. Và anh làm cái gì mà không có lấy cái mục tiêu là thiện pháp, bất cứ anh làm cái gì, anh đi đứng, anh nằm, anh ngồi, anh nhào lộn, anh nhảy lăn qua lăn lại, anh tập thể dục, anh đánh đu gì cũng được, không có chuyện cần cấm gì đó. Miễn là hành động của anh là thuộc về thiện pháp, không có lấp qua bên cái chỗ ác pháp. Mà thiện và ác người ta đã quy định cái tiêu chuẩn của thiện ác, người ta hiểu rồi. Bây giờ anh làm gì làm mà miễn không lấp qua bên cái phía ác pháp là coi như anh giữ giới rồi đó. Anh làm gì làm, hành động kiểu gì cũng được, mà miễn là lợi lạc cho chúng sanh, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh là anh giữ giới rồi đó. Thành ra giới rất là gọn. Chiếm luật nghi, tức là thân tướng anh cũng phải tương đối là bình đẳng, bình thường như người ta, đừng cho cái gì bệ lạc, bệ tha. Hai nữa là, cái thứ hai là anh đừng làm những điều gì thuộc về ác. Cái thứ ba nữa là bất cứ anh làm cái gì, trong lúc nào, thời gian nào, ở đâu, miễn là lợi mình, lợi người, lợi tất cả là giữ giới rồi đó. Chứ không cần phải tụng nhiều thứ cả buổi trời, tụng giới tụng cả, tụng chậm chậm cả buổi mệt lắm. Đại thừa lấy ba câu, vấn đề là cái tư tưởng nó phóng khoáng là vậy đó. Lời cổ vũ sấm rang đó, tôi khởi ra cái ý quyết định dứt trung hai cái nhan đề, một dài một ngắn ấy, thành ra cái nhan đề là Như Lai Viên Giác Kinh. Đó là cái nhan đề mà tôi dâng trọn tâm hồn lên Đức Phật để xin được đặt ra. Như Lai Viên Giác nghĩa là cái đức tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt này, nó bất biến mà nó tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên bất biến là sao? Ví dụ như bây giờ đây nè, hiện giờ cái viên giác đó nó ở trong tất cả các vị, ở trong tôi, trong tất cả các vị nha. Mà tôi và các vị hiện giờ chúng ta là chúng sanh chứ gì. Nhưng mà cái viên giác đó nó ở trong tất cả chúng ta. Thế là cái viên giác lúc bây giờ là viên giác tùy duyên. Như giác tùy duyên. Mà nếu chúng ta đoạn từ vô minh phiền não theo kinh mà tu tập, thì chúng ta có thể trở về với cái bản thể bất biến, bản thể chân như bất biến. Đây, do đó cho nên là tôi mới là suy tư rồi xin được đặt thêm là Như Lai Viên Giác Kinh. Cái kinh này là cái kinh chỉ thẳng cái chỗ mà giác ngộ tròn đầy của hữu tình, của vô tình. Mà cái giác ngộ tròn đầy sáng suốt này nó bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Cho nên mặc dầu là chúng sanh, mà chúng sanh nào cũng có thể trở về với cái Như Lai Viên Giác, trở về với cái thật chất của mình. Cho nên là đặt lại về qua cái suy nghĩ đó, thành tiếng Như Lai có nghĩa là bất biến tùy duyên bất biến. Tôi nhắc lại chúng mình nắm cái đó. Nghĩa là chúng ta mà ngày nào mà chúng ta thật thành Phật là chúng ta trở về cái bản thể bất biến của ta thôi. Bởi vì chúng ta là Phật. Như Kinh Pháp Hoa nói, như Kinh Niết Bàn nói, như tất cả các kinh đều nói vậy hết. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta trở về cái chỗ đó. Mà kinh này là trở về với cái Như Lai Viên Giác. Như Lai Viên Giác Kinh là một bộ kinh thuộc thể tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Ở kinh này Đức Phật khai thị về tự tánh viên giác của mọi người. Khai thị về cái tự tánh viên giác, tức là cái tự tánh mà tỉnh giác, thức tỉnh viên mãn tròn đầy. Rằng có người ai cũng sẵn có cái tánh giác ngộ viên mãn thanh tịnh, không có tội lỗi nhiễm ô. Dù ở thánh cái tánh đó không thêm, ở phàm cũng không bị hao bớt. Chỗ đó để những câu đó là những câu đại thừa liễu nghĩa đó nha. Câu đó là cốt lõi của tất cả kinh đại thừa đó. Chúng sanh hiện hữu trên cõi đời này chỉ là diệu dụng tùy duyên vốn sanh khởi từ cái bản thể tự tánh viên giác bất biến ấy. Vì vậy cho nên gọi là Như Lai Viên Giác. Đây, cái đoạn này là các Phật tử để ý mà đọc kỹ đoạn này, nắm vững cái đoạn này. Tu học Theo kinh Như Lai Viên Giác, hành giả sẽ hiểu rõ về giáo lý đốn tu đốn ngộ, tiệm tu tiệm ngộ, rồi đốn ngộ tiệm tu, rồi đốn tu tiệm ngộ. À, chỗ đó là cái chỗ hay đó. Chỗ này là học thêm cái mới đó ha. Các vị học bộ kinh Di Ma Cật là các vị học thập quyền duyên khởi rất là sâu sắc trong cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu kinh nha. Bây giờ các vị học cái bộ kinh này là các vị hiểu thêm cái vấn đề đây nè, đốn và tiệm nè, đốn tu đốn ngộ nè là sao nè, tiệm tu tiệm ngộ thì sao, đốn ngộ tiệm tu thì sao, đốn tu tiệm ngộ là thế nào. Đốn tiệm là phạm trù đối đãi về mặt thời gian, tu ngộ là phạm trù đối đãi về mặt nhân quả. Có tu thì có ngộ thì có chứng, có chứng đắc quả vị. Đó là cái chân lý về nhân quả. Chân lý nhân quả không riêng gì phương diện tu chứng, mà nó bao quát hết thải sự vật hiện tượng thế gian và pháp xuất thế gian, ngoại trừ thân chứng cảnh giới Như Lai Viên Giác. Thành ra vấn đề tu chứng nè, giờ tôi nói vấn đề đúng tu đúng ngộ này nha. Các vị sẽ học về đọc kỹ cái chương 1 mà cái người đại diện ra đứng thưa hỏi Phật là Bồ Tát Văn Thù. Cái chương 2 cái người đại diện ra đứng thưa hỏi là Bồ Tát Phổ Hiền. Hai cái chương đó là giáo lý Đức Phật dạy, cái giáo lý gọi là đốn tu và đốn chứng. Chữ đốn có nghĩa là thẳng tắc, có nghĩa là nhanh chóng và thẳng tắc. Người ta ví dụ cái đốn tu đốn chứng á, hình dung như là cái chuyện mà căng một sợi dây đồng, hai bên có hai cái cảo với hai cái trụ thiệt cứng căng sợi dây đồng thiệt thẳng như sợi dây đồng, rồi dùng một cái gương thật bén, gương bằng thép thật bén chặt một cái phật là cái sợi dây đó nó văng tát ra hai bên xa này. Nó giống như một sợi dây đờn mandolin, mà cái sợi dây nhỏ nhất, sợi dây mí đó, sao nó thẳng vậy, nhỏ vậy, cho nên nó đứt là nó bật cuốn lại phía trước. Thế thì cách đốn tu đốn chứng người ta biết nó như vậy, thẳng tắc và nó nhanh. Khi mà chặt cái phật xuống cái là nó đứt không có thấy, à, nó dễ dàng vậy, nó đứt một cách không thấy, nhanh như chớp. Thế thì là thử cái sự tu chứng này ta gọi là đốn. Mà chúng ta sẽ học cái pháp mà pháp môn này nói tu chứ kỳ thật là không có tu, tôi gọi là tu đốn đó mà. Chỉ dùng cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt mà nhận thức cái chân lý, tự nó cũng sáng suốt thanh tịnh rồi thì nó không có tội lỗi gì hết. Không có vô minh, mà không có vô minh là không phải chúng sanh, không phải chúng sanh là thành Phật thôi, gọi là Phật vậy thôi. Tại nó nói tu mà không tu vậy đó, đúng là vậy đó. Chứng vô có chứng vậy đó. Giống như bây giờ nè, nếu mà người mà ngồi đây ha, đang ngồi trong giảng đường nhà mà bất giác á chợt ngủ đi, mà tệ hơn nữa là ngủ rồi lại nằm chiêm bao, thấy nghe là mình đi trên một con đường vắng vẻ ở trên định quán, rồi vô trong đó là gặp là mấy con rùa bự quá, cái rồi vừa muốn nhìn đứng coi rùa, muốn bắt rùa thì tình cờ có mấy con cọp nó rượt chạy, sợ quá. Thế thì ngồi trong giảng đường này mà mình thấy một cái chim bao hải hùng muốn bắt con rùa kia, rồi bị cọp rượt mà chạy mà kêu cứu không ai cứu, à thế thì là cái đó người gọi là mê. Nó hiện ra, nó thấy ra cái cảm không đẹp như vậy. Trong khi đó những cái người mà đang tỉnh nè, ta nghe kinh, ta tỉnh rụi tâm hồn, ta thư thái tỉnh đó, thì là các vị đâu có thấy con cọp nào đâu, cũng đâu có con rùa nào đâu, cũng chẳng có con thỏ nào, không có chuyện gì đáng sợ cả. Này thì cái người mà dùng cái trí viên giác thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý vốn thanh tịnh của vạn vật á, thì không có vô minh, nó không có tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, nó không có ngã và ngã sở hữu gì hết. Do đó mà cho nên sống trong cái cõi đời này nó tự tại, nó an nhiên, gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra không có tu gì hết mà cũng chẳng có thành gì hết. Còn ngược lại chúng sanh gì mê, mê biết như là cái người mà nãy tôi ví dụ là đang sao đang tỉnh vậy, là mình chỉ có mình mê mà. Mình mê thì mình thấy á, nó có ngã, là mình đi trên đường định quán trong cánh rừng âm u, rồi mình thấy có ngã sở hữu, là mình thấy mình muốn bắt một con rùa to. Lúc bây giờ cái ngã sở hữu đó không thực hiện được thì lại thấy có cọp rượt à. Thì chính vì ngã và ngã sở hữu, chính vì mình chấp và pháp, cho nên là cái bản ngã của mình là mình, rồi cái ngã sở hữu là mình muốn bắt con rùa, rồi mình thấy có con cọp nó rượt, thì đó là từ ngã là ngã sở hữu và pháp à, do mình tạo ra. Ta gọi là nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều tâm tạo là vậy đó, do mình tạo ra. Bà con ta ở đây mà nếu mà chúng ta mà thấy được cái chân lý mà dịch từ cái ngã và ngã sở hữu thì không có cái nguyên nhân nào để sanh ra đau khổ được. Mà khi mà dùng cái trí thanh tịnh bản nguyên của cái giác ngộ, cái nguyên giác tròn này á, cái giác ngộ tròn này đó, mà tư duy quán chiếu đối với sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này mà các vị không có tương quan à, thì là thân tâm cảnh giới nó đều tự tại, trần chẳng tương quan, biển cả nương dâu mặt thay đổi, tâm không sở đắc, thông sanh mây tránh, tự vui nhàn. Cái lý do mà sanh đau khổ không có, gọi là thành Phật. Chứ kỳ thật chư Phật không có thành cái gì hết. Chư Phật chỉ vì là dùng cái trí giác tròn này thanh tịnh mà nhìn vạn pháp, không có ý niệm chấp ngã, không có ý niệm ngã sở hữu, không có ý niệm chấp pháp. Vì vậy mà hoàn toàn thanh tịnh yên vui, gọi là Đại Bồ Đề, gọi là Đại Niết Bàn. Chứ kỳ thật Phật không có chứng đắc gì hết, mà đối với chúng sanh thì thấy Phật có chứng có đắc. Chứ kỳ thật Như Lai chẳng có chứng chẳng có đắc. Vì vậy mà kinh Bát Nhã Phật nói rằng cái quả vô thượng chánh đẳng của Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không hư. Không thật là vì thật sự mà nói thì Như Lai chẳng có chứng có đắc gì. Chẳng qua là Như Lai trở về với cái tánh giác ngộ thanh tịnh tròn đầy sáng suốt, bằng dùng cái trí giác thanh tịnh soi rõ cái chân lý tự nó thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh bản nhiên cùng với cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp không có sanh ra phiền não vô minh, gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, gọi là thành Phật đạo. Cái kỳ thật không có thành, chỗ đó là cái chỗ hết sức là cao sâu. Mà nếu các vị nào mà nắm chưa vững thì tôi xin khuyên là tư duy về cái chỗ đó. Mà tư duy đây có nghĩa là các vị ngồi thiền đó, các vị tập thiền đó. Nhưng mà nói đến thiền thì tôi cũng xin nhắc là các vị tập ngồi cũng tốt, mà nếu các vị ngồi lâu không được, các vị nằm mà tư duy cũng vẫn cứ là tốt, là thiền. Thiền cái chỗ đó cho được, bằng cái trí tuệ của các vị, bằng cái hiểu biết của các vị. Coi có Phật nói là thân tâm cảnh giới đều là tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, có gì không? Coi cái lục căn của mình, tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, có không? Lục trần bên ngoài, tự tánh của nó đều là thanh tịnh bản nhiên, có không? À, nếu như lục căn của mình mà thanh tịnh bản nhiên thì gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Mà nếu như quán chiếu thấy rằng là vạn pháp bên ngoài, tự tánh của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên, cho nó chẳng rủ ai. Qua bất mê, nhân nhân tự mê, qua không có mê hoặc ai hết, chẳng lôi cuốn ai hết, mà tại người ta mê nó, chứ không phải là nó. À, thế thì là các vị thấy được như vậy là các vị thấy cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp, thì các vị đạt tới cái chỗ gọi là Như Lai viên giác diệu diệu tánh. Đấy, chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật. Mà không học như vậy là nói cả đời, nói chết bỏ lại chết bỏ, cũng chết bỏ, không bao giờ được cái gì hết, không bao giờ được cái gì hết. Cho nên là nói thật là phải nói như vậy. Tu là phải quán chiếu, phải tư duy. Mà tư duy quán chiếu tức là thiền định. Mà thiền định là mục đích là để nhận thức chân lý. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa. Phật dạy pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa là sử dụng cái trí viên giác, quán chiếu cái lý viên giác. Vì vậy không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo. Câu đó là kinh khiếp lắm. Câu đó mà nếu các vị không có tư duy sâu sắc mà không hiểu được câu đó là coi như là cái chuyện học đạo của mình còn xa vời lắm à. Qua lời dạy đó, người đệ tử Phật thấy rằng khi tu nhân đức Phật chỉ sử dụng cái chân trí mà soi rọi cái chân lý vậy thôi. Đức Phật không có làm gì cực nhọc khó khăn. Đây tôi viết những cái câu mà người ta không có viết, tôi viết thẳng thân nói rằng tu cho thiệt ra mà không có làm gì cực nhọc khó khăn hết trơn, chỉ dùng cái trí sáng vốn thanh tịnh tròn đầy, rồi nhận thức được cái gì mà hiện tượng vạn pháp cũng vốn cái tánh thanh tịnh bản nguyên cũng tròn đầy, từ đó mà không có cái sinh ra cái ngã, không sinh ra cái ngã sở hữu, không sinh ra cái ý niệm chấp vạn pháp, rồi thì tự nó an lạc gọi là niết bàn, và hiểu đúng chân lý gọi đó là đạt tới cái bồ đề vô thượng. Vậy thôi, lấy chân trí trong sáng tỉnh thức quán chiếu cái chân lý vốn thanh tịnh bản nhiên, do vậy vô minh không có, không có điều kiện sanh khởi, mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh. À vậy thôi. Sở dĩ chúng sanh gọi là chúng sanh là gì? Những người này có vô, có vô minh mà gọi là chúng sanh, vì chúng sanh là người có vô minh, mà có vô minh tức là người mê, người mê là chúng sanh. À, mà ở đây dùng cái chân trí trong sáng thanh tịnh viên giác mà soi rõ cái chân lý tự nó vốn thanh tịnh rồi, à, thì là vô minh không có điều kiện sanh. Mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh, mà không phải chúng sanh thì gọi là gì? Gọi là Phật, là thành Phật đạo vậy thôi. Người có vô minh gọi là người mê, mà người không có vô minh thì không mê, không mê là gọi là gì? Gọi là giác, mà giác tức là Phật vậy thôi. Đây, người bị chiêm bao thấy cọp rượt gọi là người chiêm bao, người không chiêm bao không bị cọp rượt là người gì? Là người thức, à, là người tỉnh. Mà người tỉnh thì không có bị cọp rượt, không có khổ thì gọi là người sung sướng, à, gọi là người an vui. Còn cái người mà vì nằm mê mà thấy cọp rượt gọi là cái người đó là đang đau khổ vậy đó. Thì Phật là cái người không có vô minh phiền não thì an vui. Giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng được Thế Tôn khai thị cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù ở chương 1 của bộ kinh này. Là đại chúng để ý nha, đọc chương 1 và chương 2 nha, cũng còn trong giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng. Tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền ở chương 2, Như Lai vẫn chưa mở bài phương tiện, vì ý Phật muốn cho những người có chủng tánh đại thừa cần phải hứng khởi cái ý chí quyết liệt, cũng như người bừng tỉnh một cơn ác mộng. Người biết mộng là người đã tỉnh mộng rồi. Thế nên cái chương 2 mà dạy cho là Bồ Tát Phổ Hiền đấy thì là dạy bằng cái chữ ly, còn ở chương 1 thì dạy cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù bằng một chữ tri. Chữ tri là biết, chỉ cần mình sử dụng cái tánh biết, biết vô minh, biết cái gì là vô minh. Thành ra tôi xin nhắc cái đại chúng là bây giờ đây là chúng ta cũng học cái kinh này, là ta để ý là ngay bây giờ các vị về là các vị ráng tu hành là sử dụng một chữ tri thôi, là biết thôi. Biết cái gì? Ví dụ như bây giờ mình khởi ra cái ý niệm làm ăn cái gì bất chấp để cho được lợi nhiều, thì đứng trên cái phương diện tu là các vị tu bằng gì giờ? Tu bằng một chữ tri thôi. Chữ tri là các vị nói là không được nha, khởi ra cái ý niệm làm ăn bất chấp này là không tốt đó nha. À, bởi vì theo lời Phật dạy là hễ nhân xấu thì sẽ bị kết quả xấu đó. Mà nếu mình khởi ý niệm làm ăn gì đó bất chánh lợi mình hại người đó, là bất chánh cái gì là nhân xấu đó, thì sẽ có quả xấu đó. Thế thì là các vị bỏ đi cái việc làm tội lỗi đó, à, thế là sử dụng chữ tri đấy. Chữ tri là vậy đó. Rồi giờ mình muốn nói những cái câu gì cho độc ác, cho đau khổ ghê gớm cho việc kia, hoặc là mình đi là tố cáo quan ức cho ai việc gì đó để hại người ta đó mà, thế thì là các vị làm gì? Cũng lấy chữ tri nữa, chỉ cần biết thôi. Biết gì? Biết rằng ý niệm đó, ý niệm không tốt đó nha, lời nói mà mình sắp muốn nói ra đó để phao du đó, cho người ta việc này việc nọ việc kia gì đó, hoặc nói xấu gì đó là không tốt đó nha, thì các vị sử dụng một tiếng tri thôi là các vị chẳng đứng được lại cái khẩu nghiệp mà ác đức của mình. Rồi bây giờ có chuyện gì đó đang nóng giận đùng 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 quá chừng quá đổi ha. Các vị nói thế là mày nóng giận, mà bản chất của tao thì theo lời Phật nói là không có nóng giận nha. Bản chất của tao là Như Lai viên giác, diệu tâm là đẹp lắm à. Mà mày nóng đây là không phải rồi à. Không phải của tao à nha. Ngân. Thế thì là các vị cũng sử dụng một chữ ti mà diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si mê. Si mê là thế nào? Si mê ví dụ như giờ đương làm giám đốc cái công ty mà ăn vậy, cái là lập ra công ty 49 văn phòng 249 đây, văn phòng 249 là gì? Là cái con gà móng đỏ đó, các vị có coi không? Cái công ty mà con gà móng đỏ nó đá công ty giám đốc Hoàng Bốn đó mà. Này tôi coi cho cảnh nó hay quá, hay quá. Này thế thì là trong lúc mà muốn lập cái công ty 49 như vậy ha, thì bây giờ nó không được nha, cái này nguy hiểm lắm nha. Tiền bạc như núi mà vô cái công ty 49 này là cũng tiêu nha. Đừng có làm, mình làm cái này là thân bại danh liệt nha. Thế thì là các vị không, tức là vượt qua si, cái đó là si đó, si mê đó, si mê cho nên nó có những đen tối mới là bê tha bỏ tể công việc gia đình, công việc làm ăn, học hành gì bỏ hết đặt đều ra đi vô văn phòng 249 không à. Thế thì là chỉ cần một cái tri mà các vị diệt trừ được tham, nguyên nhân của tham, cần một cái tri mà diệt trừ được nguyên nhân của sân, cần một cái tri mà diệt trừ nguyên nhân của si mê ám chướng. Mà tham sân si là cái cội gốc của nguyên nhân đau khổ trong ba cõi, đại để nó như thế. Cho nên là học kinh này là chỉ cần sử dụng một chữ tri. Cho nên là tri quyển tức ly. Biết quyển là đã ly quyển. Chứ không có gì nhiều ở đó, tôi không có khó khăn gì đâu. Biết nó quyển là mình ly quyển rồi. Biết rằng là làm cái việc đó là tai họa về thân. Biết nói việc đó là tai họa về khẩu. Biết nói việc đó là tội lỗi, tai họa về ý. Thế thì là biết nó sai là đã chặn đứng được cái sai. Thành ra từ biết tất cả vô minh, các cái thứ đó, các thứ sai trái đó là hiện tượng của vô minh. Nó là mà vô minh thì như quyển, mà cái người mà biết được nó là vô minh, mà đã vô minh thì như quyển. Như quyển thì ta quá giải ta diệt trừ cái quyển, ta gọi là tri quyển tức ly. Biết quyển là ly quyển. Vì vậy mà mình vận dụng cái tri, tức là cái trí năng tri của mình đó, để mà mình theo dõi về cái ăn ở thường nhật của mình trong cuộc sống, thì các vị sẽ an lành, sẽ được hạnh phúc, sẽ được tự tại. Cho nên là có một đạo hữu mới hỏi tôi nãy, nói có việc hơi lo. Lo là gì? Năm nay không biết là cái thời vận mình sao mà giờ người ta tin bỡn mình, người ta đưa mình tới bạc tỷ không là hơi lo sợ. Nói là hơi sợ. Tôi hỏi sợ gì? Nói đi, tôi cái gì tôi cũng giải quyết được hết á. Nói rằng là người ta tin mình quá, ta đưa tiền mình nhiều quá cho nên hơi sợ. Tôi nói có đưa nhiêu? Nó đưa từ bạc tỷ, 1 tỷ thôi à. Tôi nói đưa 10 tỷ cũng cấp, mà 100 tỷ cũng cấp. Với cái điều kiện là hễ sổ sách cỡ nào thì mình cấp cỡ nấy, mình đừng lấy con người ta mình xài. Giờ nó đưa hơn 100 tỷ bao nhiêu cũng cấp, dù cho trời sập đi nữa nó cũng vậy thôi, không có gì khác. Nếu đừng lấy con ta xài. Thì thế thì là đàn hồ đó tâm đắc cười. Đúng. Đâu có gì đâu sợ. Đơn tỷ cũng vậy, mà 5 tỷ cũng vậy, mà 10 tỷ cũng vậy, 100 tỷ cũng vậy, 1000 tỷ cũng vậy thôi. Miễn mà mình không xài con ta thì dầu cho nó trời có sập thì nó chết là chết hết, để chẳng có nào đoàn nào. Còn nếu mà còn thì là các chú mà muốn đòi là tôi lấy tôi đem ra tôi đưa tôi thì chuyện gì mà phải sợ chứ. Tôi cắt chứ tôi có xài các chú đâu. Cho nên không có chuyện gì cả. Trời có sập đi nữa cũng vậy à. Cái đó là cũng vận dụng cái tri thôi. Tri đúng, hành đúng. Là nay gửi tôi tiền bạc này kia, nó cũng có nhiều người cũng gửi giống này kia. Đúng đời nào tôi nói cho. Dạ về pháp tốc ngộ đúng tu chưa mộ. Đức Phật khai thị cho Bồ Tát Văn Thù về công năng tu tập qua một chữ tri. Ở chương 2 Phật dạy khai vị về công dụng của chữ ly cho Bồ Tát Phổ Hiền, nêu ra cũng nhằm để hướng dẫn cái pháp hành đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Nhắc lại chữ đốn tức là thẳng tắc á, thẳng tắc là rất là nhanh á. Nói đốn tu chứ kỳ thật là không có tu, nói là đốn ngộ chứ kỳ thật là không có ngộ, nghĩa là ngộ mà không có thời gian, nghĩa là do cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó tự ngộ vậy đó, cho nó không có trải qua thời gian, ta gọi là đốt. Còn như chữ tiệm là ví dụ như nhà mình, chữ tiệm có nghĩa là từ từ, từ từ. Ví dụ như quý vị giờ nha, có những người là nghe kinh tiệm ngộ nha, tiệm ngộ nghĩa là nghe năm thứ nhất khó hiểu, năm thứ hai dễ hiểu, năm thứ ba hiểu khá rõ, năm thứ tư là nghe đâu hiểu đó, năm thứ năm là nghe một hiểu hai, năm thứ sáu là nghe một hiểu bảy tám. Đấy là như vậy đó, là gọi là tiệm, tiệm tu, tiệm ngộ. Rồi năm thứ nhất là bỏ phiền não vô minh được 1/10, năm thứ hai được 2/10, năm thứ ba được 3/10, nghe tới năm thứ tám là diệt trừ mà cái phiền não mà trong cái gia đình của mình đó, trước kia đó, là mình diệt được 8/10. Đấy thì nó cứ nó từ từ như thế mà nó lên đó, thì ta gọi đó là tiệm tu và tiệm chứng. Đấy, chữ tiệm là nó lần lên một sợi dây ha, người ta cưa lấy cái dao mà dao hơi lục á, ta cưa từ từ vậy. Dây dùng dây căng ra dùng mà lại lấy dây cưa từ từ đó, thì nó đứt chậm vậy đó. Còn như là đốn tu đốn chứng là như thì trên đời căng thẳng vậy, là chặt Phật cho nó văng đi. Và đã trong tất cả các vị theo tôi được nghe là các Phật tử mà, các vị tiệm tu tiệm chứng được nhiều lắm á. Có nhiều người trong gia đình vui vẻ, tự thân mình vui vẻ, tự thân mình có an lạc nhiều lắm. Tôi nghe được điều đó tôi cũng rất là mừng. Tiệm tu là tiệm chứng, mà cái người nào mà căn tánh đã thừa là ta diệt trừ mau hơn. Cho nên trong này có người được an lạc có mức độ khác nhau hết, không ai giống ai. Căn tánh đã thừa là về họ diệt trừ cái phiền não ở nhà họ mau lắm, mà diệt trừ có thể là 70%, 80%, 90%, họ đi nhanh. Còn có người thì 20, 30, 40, từ từ. Cái chữ đốn tiệm là ý nghĩa vậy. Nếu chưa phải là bậc lợi căn đại trí thì cầu học những phương tiện tiệm tu. Đấy, tiệm tu là tu lần lần. Với pháp tiệm tu, hành giả có thể thực hành tu tập những cái pháp môn ngang với cái nghị lực và cái nhận thức của mình. Tiệm có nghĩa là dần dần, từ thấp tới cao, từ chậm đến mau. Cho nên đường tu ngộ, cái đường tu ngộ. Tuy nhiên hành giả không để lệch mục tiêu viên giác tự tánh vốn có của mình. Để cái đó. Dù là tiệm tu vẫn có kết quả không sao hết, nhưng mà nhớ đừng cho là cái mục tiêu là cái tự tánh viên giác vốn có của mình. Mình phải xác định mình có tự tánh viên giác. Do đó mà xác định được cái đó rồi thì các vị không có lạc vào cái tà giáo ngoại đạo nó cám dỗ quý vị nữa. Cho nếu các vị mà không xác định cái mục tiêu mà tự tánh viên giác của các vị là nay nghe nói đạo này hay, mai nghe nói đạo kia là cầu nguyện giỏi, mốt nghe nói đạo nọ chú nguyện linh thiêng, bữa nọ nó có pháp nọ nó tu hành rồi là bay lên trời đi trên không không á, bữa nọ nó có người nọ nó cái họ tu theo cái đạo này rồi cái hồn xuất điên, cái thấy quỷ thần cảnh giới đẹp đẽ này kia. Tôi xin thưa rõ các vị, nếu mà các vị bằng lòng nghe cái đó là các vị gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới một cách ngây thơ ấu trĩ và lầm lạc, đau khổ cho gia đình ghê gớm, mà ngày đó tới không xa nếu các vị không chịu nghe kinh đại thừa. Bởi vì tôi xin nói với các vị rằng là Đức Phật của chúng ta thành Phật không phải là bằng cái hồn. Đức Phật thành Phật không phải bằng cái hồn, cũng không phải là thành Phật phải bay ở xứ nào. Các đệ tử Phật, các vị A-la-hớn mà người ta thờ trong chùa gọi là thập bát la-hớn hay là nhiều hơn nữa ha, đó là thất một kiền liên vân vân nhiều hơn nữa, đều không phải bằng cái hồn. Mà các vị đó cũng không có đặt cái vấn đề xuất hồn, mà vấn đề là người ta làm chủ được sáu căn, làm chủ được sáu tầng tự tại với lục thức, ta an nhiên tự tại trên cõi đời này, ta không còn vô minh phiền não, cho nên mặc dù ta vẫn sanh tử mà sanh tử sanh thuận tử an, cho nên các vị chết gọi là niết bàn, còn chúng sanh phàm phu thì chấp ngã chấp pháp, cho nên là cái sự sanh tử nó đau khổ vô cùng, cho nên gọi là chết vậy thôi. Chứ cái việc tu hành đừng có bao giờ tin tưởng ở nơi cái chỗ xuất hồn, đừng bao giờ hy vọng gửi gắm tâm hồn ở nơi một cảnh giới nào khác. Cho nên cái câu này là quan trọng, là phải xác định cái tự tánh nguyên giác của mình, rời mục tiêu ấy mà cầu mong chứng ngộ bồ đề niết bàn, chẳng khác nào mò trân đáy nước nấu các hy vọng thành cơm, chờ qua đớm trong hư không sanh ra quả ngọt. Không bao giờ qua đớm trong hư không sanh ra quả ngọt được. Đại chúng chú ý chỗ đó. Hết giờ rồi, không ngừng ở đây.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện